Xem đoạn kinh văn tiếp theo. Như thị đẳng địa ngục, kỳ trung cá cá phục hữu chư tiểu địa ngục. Dù gián A Tỳ là địa ngục căn bản, địa ngục của những tội cực nặng. Ngoài vô gián A Tỳ ra là những đại địa ngục nói ở phía trước. Mỗi địa ngục lớn lại có rất nhiều địa ngục nhỏ. Nghiệp địa ngục từ đầu đến nghiệp cảm ứng hiện tiền. Thế nên hết thảy cảnh giới tướng chẳng do người khác tạo ra cho bạn hứng chịu. Nói cách khác, thiên đường cũng chẳng do Thượng Đế tạo ra để cho bạn hưởng phước. Địa ngục cũng chẳng do vua Diêm La tạo thành để cho bạn đến thọ tội. Chẳng phải vậy, toàn là do nghiệp cảm. Bạn tạo thiện nghiệp thì bạn cảm được thiên đường. Bạn tạo ác nghiệp, nó biến hiện ra thành địa ngục. Cảnh giới đó biến hóa từng sát na. Đây là lời mà chúng ta thường nói, đều căn cứ lời Phật nói. Vạn pháp đều không, nhân quả chẳng không. Cảnh giới tướng bên ngoài chuyển biến, từng sát na chuyển biến. Biến như thế nào? Tùy tâm mà biến. Tâm tức là niệm đầu là năng biến, cảnh giới là sở biến. Tâm mọi người thiện thì hoàn cảnh sẽ thiện, mọi người tạo ác thì hoàn cảnh sẽ xấu ác. Hiện nay hoàn cảnh thế gian chúng ta rất xấu ác, nhiều thiên tai nhân họa. Khi chúng ta mở báo, mở tivi, thân tâm chẳng an, lo lắng trùng trùng. Nguyên nhân là gì? Mọi người đều tạo ác nghiệp, như vậy làm sao chịu nổi? Chúng ta hiểu được đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật này, thì phải nên dốc toàn tâm toàn lực làm công tác khuyến hóa. Làm vậy cũng chỉ là tận tâm tận phận mà thôi. Người ta nghe hay không, nghe có hiểu không, chịu quay về hay không là chuyện của họ. Tự tâm chúng ta phải thiện, lời nói thiện, hành vi thiện, trong cộng nghiệp có biệt báo. Đạo lý này không thể không hiểu, chẳng thể chẳng cảnh giác. Làm sao trong hoàn cảnh tai biến trùng trùng này cứu chính mình, giúp đỡ người nhà, quyến thuộc thân thích bạn bè? Chỉ cần họ chịu nghe, có thể tin, có thể tiếp nhận, chẳng có một ai không được cứu. Cho dù đã tạo tội địa ngục, bây giờ bạn còn một hơi thở thì bạn cũng còn được cứu. Chết đi đọa lạc trong địa ngục thì chẳng còn cách gì nữa, Phật Bồ Tát cũng chẳng giúp được gì. Chỉ cần bạn chưa đọa địa ngục thì bạn có thể được cứu. Làm thế nào để cứu? Chư Phật Như Lai có diệu pháp dạy bạn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Niệm Phật là pháp sám hối chân thật, buông xuống tất cả pháp thế gian, xuất thế gian. Buông xuống tức là chẳng tiếp tục tạo tác. Chỉ cần không tạo tác thì là quay về, chẳng thêm tăng thượng duyên cho những hạt giống trong A Lại Gia Thức. Tuy có hạt giống ác nghiệp, nhưng nó chẳng khởi lên tác dụng. chẳng khởi lên tức là nói rõ chẳng thọ quả báo. Lời Phật dạy chúng ta thật sự là có đạo lý, chẳng phải không có đạo lý. Muốn nhân biến thành quả, trong đó phải có duyên. Nhân và quả chẳng có phương pháp gì để khống chế, nhưng duyên có phương pháp khống chế được. Ví dụ hạt giống trái dưa là nhân của trái dưa, nhưng duyên của hạt dưa chính là đất đai, ánh sáng mặt trời, nước, phân bón. Có đầy đủ điều kiện thì hạt giống mới có thể lớn lên thành dưa, mới ra trái. Nó cần có duyên. Nếu chúng ta cắt duyên của nó, bỏ hạt giống vô tách trà, để đó 100 năm nó cũng chẳng kết thành dưa. Tại sao? Duyên đã bị cắt đứt. Phật dạy chúng ta tự độ mình chính là đạo lý này. Nghiệp nhân hạt giống trong A Lại Gia Thức vô lượng vô biên. Bây giờ cắt đứt tất cả duyên, tuy có hạt giống nhưng nó sẽ chẳng khởi lên. Hiện nay chỉ thêm vào một duyên, duyên niệm Phật. Trong A Lại Gia Thức của chúng ta có hạt giống A Di Đà Phật, có hạt giống Tây Phương Cực Lạc Thị Giới. Chỉ cần chăm sóc hạt giống này cho đàng hoàng, những duyên khác hoàn toàn cắt đứt. Trong niệm Phật đường chính là làm công việc này. Đoạn dứt hết thảy duyên phận của các hạt giống khác, thói quen khác, toàn lực gia tăng, tất cả đều tập trung để tăng cường duyên niệm Phật, thì nên duyên niệm Phật này sẽ thành thục rất nhanh. 3 năm, 5 năm nhất định sẽ thành tựu. Lời trong kinh Phật nói chẳng giả dối. Nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai, nhất định thấy Phật. Một khi thấy Phật thì việc gì cũng sẽ viên mãn. Do đó Nam Diêm Phù Đề được Phật Bồ Tát đặc biệt nhắc đến trong kinh này chính là quả địa cầu của chúng ta. Phía trước có nói chúng sanh Diêm Phù Đề chỉ tánh vô định, theo tập khí mà tạo ác nghiệp. Tập là tập khí, chẳng hay chẳng biết họ bèn tạo ác, nên cảm đến khổ báo ở địa ngục. 4 câu sau quan trọng phi thường, chúng ta phải ghi nhớ. Chẳng nhớ nổi cả bộ kinh, nhưng phải nhớ câu này. Từ Nam Diêm Phù Đề hành ác chúng sanh, nghiệp hoặc như thị. 3 câu này phải ghi nhớ. Từng giờ từng phút nhắc nhở chính mình. Tiếp theo lại nói, nghiệp lực thậm đại năng địch tu di, năng thâm cự hải, năng chướng thánh đạo. Nghiệp lực rất lớn, lớn đến cỡ nào? Sau đó nêu ra 3 việc. Tu Di là tên núi lớn, nghiệp lực có thể dời núi, dời biển. Núi lớn biển sâu chẳng chống nổi với nghiệp lực. Nghiệp lực có thể chướng ngăn thánh đạo, làm cho đạo nghiệp của bạn trong đời này chẳng thể thành tựu. Bất luận bạn tu hành võng mãnh tinh tấn cách mấy, bạn cũng chẳng thoát ly lục đạo luân hồi. Nguyên nhân là gì? Nghiệp lực. Thế nên Phật pháp giáo hóa hết thảy chúng sanh, trọng điểm là ở tại tâm, tâm lý. Nói cách khác, tu hành phải thay đổi, sửa đổi tư tưởng, sửa đổi quan niệm. Trước kia tâm lý, tư tưởng, quan niệm của chúng ta mỗi niệm đều vì chính mình, lấy mình là bản vị, đó chính là tạo nghiệp luân hồi. đó là tâm luân hồi. Phật dạy chúng ta chuyển đổi tâm niệm này, chuyển thành cái gì? Chúng ta niệm niệm gì chúng sanh? Chúng ta khởi tâm động niệm, tư tưởng kiến giải, ngôn ngữ tạo tác toàn vì chúng sanh, chẳng vì mình nữa. Như vậy thì tốt. Phật dạy chúng ta lục đạo vì sao mà có? Vì chấp trước nên mới có lục đạo. Cả ba thứ vọng tưởng phân biệt chấp trước đều có thì sẽ hiện thành lục đạo. Nếu chỉ có vọng tưởng và phân biệt, chẳng có chấp trước thì lục đạo sẽ chẳng còn. Trong mười pháp giới, tứ thánh pháp giới, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật biến thành tứ thánh pháp giới. Nếu phân biệt chẳng còn nữa thì tứ thánh pháp giới chẳng còn, thập pháp giới chẳng còn nữa, hiện ra nhất chân pháp giới. Trong nhất chân pháp giới, Kinh Hoa Nghiêm nói có 41 cấp bậc. Bồ Tát có 41 cấp bậc: thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. Các cấp bậc này từ đâu đến? Do chưa đoạn vọng tưởng, là từ vọng tưởng mà sanh ra. Sau khi vọng tưởng đoạn dứt thì cấp bậc cũng chẳng còn nữa. Đó là Phật quả cứu cánh, thực sự bình đẳng. Phật Phật đạo đồng, chẳng còn cấp bậc nữa. Đây là nói rõ nhất chân pháp giới, thập pháp giới, tam đồ lục đạo hình thành như thế nào. Chỉ cần khởi tâm động niệm có ta, đây là sở hữu của ta, bạn có đủ vọng tưởng phân biệt chấp trước, bạn có thể thoát ly khỏi luân hồi lục đạo sao? Từ chỗ này thật sự khế nhập, thấu hiểu thì quý vị đã thật sự giác ngộ, chẳng giác ngộ giả. Giác ngộ xong bèn siêu phàm nhập thánh. Thánh tức là giác, phàm tức là mê. Phàm phu tức là còn vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chẳng nói đến vọng tưởng, phân biệt chấp trước thì là phàm phu. Xả bỏ phân biệt chấp trước thì thành thánh nhân, thành Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát và phàm phu chỉ khác nhau ở một niệm mà thôi. Bạn chuyển đổi tâm niệm trở lại, bèn siêu phàm nhập thánh. Ai có thể chuyển đổi trở lại ở nơi chính mình? Mình có chịu chuyển không? Bạn chịu chuyển đổi trở lại thì lập tức liền biến đổi. Tôi hiểu được đạo lý này nên tôi chuyển rồi. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên hiểu đạo lý này nên ông ta đã chuyển. Sau khi chuyển trở lại, chúng tôi phục vụ cho hết thảy chúng sanh. Hết thảy chúng sanh là chủ nhân của chúng tôi, là ông chủ của chúng tôi. Chúng tôi là người làm công phục vụ cho họ. Vô ngã, chúng tôi mới thật sự được thọ dụng của Phật Pháp. Chuyển nghiệp lực thành trí huệ, chuyển nghiệp lực thành năng lực. Nhà Phật nói về thần thông đạo lực, tức là chuyển ngay nơi niệm đầu, nghiệp lực bèn chuyển trở lại. Thông thường chúng tôi nói nguyện lực, chuyển nghiệp lực thành nguyện lực. Nghiệp lực quá lớn có thể chướng ngăn thánh đạo, nguyện lực rất lớn có thể thành tựu thánh đạo. Tại sao không chịu chuyển? Nếu không chuyển thì vô lượng kiếp vẫn phải làm chuyện luân hồi sanh tử, dây dưa chặt dứt. Hà tất phải rớt vô chuyện phiền phức này?